30.
Ba ngày tiếp theo, tôi chao đảo giữa cảm giác hoài nghi chết lặng và đau thắt lòng. Công việc đang lúc nhàn, như vẫn luôn thế trước những ngày nghỉ. Thế nên tôi dành phần lớn thời gian biên tập tại nhà, và phần nhiều số thời gian đó là trên giường. Chết cho tôi hay rằng ngủ quá nhiều là dấu hiệu trầm cảm. Cứ như thể đó là một phát kiến vậy. Cô nhẹ nhàng trò chuyện để động viên tôi. Tôi xua cô đi, bảo với cô rằng tôi sẽ ổn, dù tôi không tin mình sẽ ổn. Thời khắc tồi tệ nhất của tôi xảy ra vào lúc nửa đêm, khi tôi choàng tỉnh sau cơn mơ thấy cảnh cuối cùng trong phim The Graduate. Mọi thứ y như trong bộ phim đó, chỉ có điều tôi là Dustin Hoffman và Ben không bỏ rơi cô nàng Tucker bụng mang dạ chữa bên bàn thờ Chúa. Hay vì thế, anh và cả gia đình anh chỉ nhìn tôi như thể tôi bị điên, cho tới khi Ray và Annie mỗi người tóm một cánh tay tôi lôi ra khỏi nhà thờ, tống lên chiếc xe buýt đó, cô đọc một mình. Tôi bừng tỉnh, đẫm mồ hôi và nước mắt, khiếp đảm tới nỗi sợ cả chính mình. Sáng hôm sau, tôi sang phòng tìm Jess. Cô đang xếp nốt đồ đạc để đi về Alabama với Michael. Dù biết không nên nói ra, tôi vẫn kể hết cho cô nghe về cơn ác mộng. Cô nói, ôi, may mà là cậu sẽ giành lại Ben trước ngày cưới của họ. Tôi ngơ ngác nhìn cô nói, vào thứ hai chẳng hạn. Tôi lắc đầu nói, chẳng có vụ giành lại nào đâu, và thứ hai này tớ sẽ không tới gặp Ben. Gì cơ? Jess thốt lên, tớ sẽ hoảng. Tôi nhấn mạnh, ôi không, cậu không thể làm thế đâu. Cô còn dài giọng hơn. Chẳng có nghĩa lý gì. Tôi vừa nói vừa hờ hững nhún vai. Quá nghĩa lý là khác. Cô nói, nghe này, Claudia, họ có đính hôn rồi cũng chả thay đổi được chuyện gì sắc. Có đấy, tôi đáp. Không, không hề. Cô nói, nếu Ben có thể ly hôn với tình yêu của cuộc đời anh ấy, thì anh ấy cũng rất có thể hối hôn. Làm sao biết được cô ta không phải là tình yêu của cuộc đời anh ấy? Vì người đó là cậu. Cô nói, mà tình yêu định mệnh chỉ có một trên đời. Cậu tin cái ý tưởng đó từ khi nào vậy? Tôi nói, từ khi rút cuộc tớ cũng được trải nghiệm tình yêu đích thực. Ôi, tớ có tin cho cậu đây, Jess. Ben yêu cô ta. Tôi nói, nếu không yêu thì anh ấy đã chẳng cầu hôn cô ta. Anh ấy muốn có con, nhưng không phải bằng mọi giá như thế. Được rồi, có thể anh ấy yêu cô ta theo nghĩa hẹp nào đó, nhưng anh ấy yêu cậu hơn và cậu biết rõ điều đó. Anh ấy không có thông tin đầy đủ, anh ấy cần thông tin đầy đủ. Một khi anh ấy muốn biết cậu có con, anh ấy sẽ phải chia tay cô ta. Tớ không muốn có con. Có chứ, cậu muốn chứ. Không, tớ không muốn. Tôi đáp, tớ chỉ sẵn lòng sinh con cho anh ấy trên lý thuyết thôi. Cũng thế cả thôi, không hẳn. Cô mạnh tay kéo khóa chiếc túi tote màu đỏ rồi nói, được rồi, theo tớ chúng ta nên để Ben phán xét việc này được chứ. Trong khi đó, gần đến phút cuối tôi mới quyết được kế hoạch cho lễ tạ ơn của riêng mình. Mau ra hầu như luôn chủ trì bữa tiệc tối tại nhà chị, nhưng vì những lý do rõ ràng, năm nay là ngoại lệ. Đa phèn là lựa chọn hợp lý vì bố tôi hiển nhiên từ chối tới nhà Dick và mẹ. Nhưng chúng tôi nói kế hoạch đó với mẹ, thì bà lại lên giọng diễn thuyết bài, các con chẳng bao giờ sang chơi. Rồi tuôn ra một bài nữa rằng chúng tôi chẳng bao giờ thực sự chấp nhận Rick. Tôi chả có tâm trạng đâu mà nghe những chuyện vô nghĩa ấy, nên bèn nhanh chóng dập tắt sự săng sái của bà mà nói, chúng ta sẽ tới nhà Daphne, mẹ thậm chí còn không biết nấu nướng cơ mà. Chúng ta có thể mua đồ ăn về, bà nói. Mẹ, thôi đi, quyết định đưa ra rồi. Ai nói thế? Bà nói với giọng con nít. Con nói. Tôi đáp, thế nên đến chơi với bọn con hay không hoàn toàn tùy thuộc vào mẹ. Tôi gắt máy và quyết định rằng mặt tốt đẹp duy nhất của cảm giác đau khổ tận cùng là chẳng có gì để thật sự làm phiền hoặc khiến ta bực mình, dù đó là mẹ ta. Mấy phút sau, bà gọi lại với giọng đấu dịu. Claudia. Dạ. Tôi đáp, mẹ quyết định rồi, và đó là mẹ sẽ tới. Bà nói giọng cam chịu. Tốt lắm, tôi đáp. Sáng ngày lễ tạ ơn, trời ảm đạm, xám xịt và mưa phùn, nhưng lại ấm lạ thường. Một sự kết hợp đáng chán cho kỳ nghỉ lễ. Tôi phải dùng hết ý chí mới ra được khỏi giường, tắm táp và mặc quần áo. Một trong những nguyên tắc sống của mẹ tôi lướt qua đầu, nếu ta mặc đẹp, trông xinh xắn, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Và dù về căn bản đồng ý với nguyên tắc này, tôi vẫn bỏ qua lời khuyên và mặc đơn giản. Áo len cổ lọ J. Crew và quần Levi's rách gối. Tôi tự nhủ ít nhất còn hơn mặc áo nỉ và đi giày thể thao. Tôi không mặc như thế chỉ vì tôi hình dung ra việc mặc áo nỉ và đi giày thể thao vào lễ tạ ơn được liệt kê trong tập sách mỏng những dấu hiệu cảnh báo tự tử. Tôi không bắt được taxi nên đành đi bộ tới ga Penn và chỉ vừa kịp đón chuyến tàu trưa. Tôi bị mắc kẹt ở ghế ngược, ngồi ở vị trí này tôi luôn thấy buồn nôn. Đi được khoảng nửa đường tới Huntington, tôi nhận ra mình đã để quên chiếc bánh bí ngô 28 đô la ngon lành, mua ở Balthazar trên quầy bếp. Tôi kêu to mẹ kiếp. Một bà già ngồi ở hàng ghế bên kia lối đi, quay lại trân trân nhìn tôi chê trách. Tôi lầm bầm xin lỗi dù tôi nghĩ lọt cái thân bà đi quý bà. Rồi 20 phút tiếp theo, tôi cứ ngay ngáy lo mình sẽ trở thành kiểu người cáu bẳn, lúc nào cũng khó chịu với người già. Hay tệ hơn, tôi sẽ trở thành một bà già với cõi lòng cay đắng, lúc nào cũng ghét thanh niên. Khi bố đón tôi ở sân ga, tôi nói với ông rằng chúng tôi phải tạt qua cửa hàng thực phẩm mua bánh. Bỏ qua vụ bánh trái đi, bố tôi nói. Câu này tôi dịch ra là bố nghe chuyện Ben đính hôn rồi. Không, không được đâu bố ạ, tôi nói. Còn hứa với Daphne là sẽ mang bánh bí ngô tới rồi. Dịch ra, tôi là một kẻ thất bại toàn tập. Tất cả những gì tôi còn lại là lời hứa. Bố tôi nhún vai và một lát sau chúng tôi tấp vào bãi đổ xe của siêu thị Walbum. Tôi chạy vào trong chộp hai cái bánh bí ngô nhỏ đã giảm giá một nửa, rồi đi tới quầy thanh toán nhanh dành cho 12 món hoặc nhỏ hơn. Ít hơn chứ, tôi tự nhủ, thầm nhớ lại rằng Ben luôn thấy rất buồn cười mỗi khi tôi chỉnh ngữ pháp của biển báo công cộng. 12 món hoặc ít hơn. Chết tiệt. Tôi rất mong Tucker là một cô nàng toán học khoa học với nghĩa sát nhất của nó và ngày nào cũng nói sai đại từ. Cô tốt nghiệp Harvard, thế nên tôi biết cô không mắc những sai sót lộ liễu kiểu như Me and Daddy are going to the store. Nhưng biết đâu cô có xu hướng mắc phải một kiểu lỗi nào đó. Những kiểu lỗi mà người thông minh thường mắc trong khi vẫn cứ tin rằng mình rất thông minh. Ví như không sử dụng được dạng khách thể cho mọi thành phần của tân ngữ phức hợp, theo sau một giới từ kiểu Do you want to come with Daddy and I? Phần tốt đẹp của chuyện này là cứ mỗi lần như thế, Ben sẽ buộc phải nghĩ về tôi. Rồi biết đâu một ngày anh sẽ buộc miệng chia sẻ với Tucker, mẹo tôi đã dạy anh từ rất lâu rồi. Thử dùng từng tân ngữ trong từng câu riêng rẽ. Do you want to come with Daddy? Do you want to come with me? Suy ra, do you want to come with Daddy and me? Có lẽ khi đó cô nàng sẽ nhiều mắt và sa sầm nét mặt. Có phải cô vợ cũ dạy anh chiêu đó? Cô nàng sẽ nói với giọng khinh khi do ghen tị và thua cuộc mà ra, bởi vì cô nàng có thể chữa lành cho người khác, nhưng sẽ không bao giờ biết phân tích câu như tôi. Thế rồi, khi đang trả tiền cho hai cái bánh nhỏ cùng ít kem phết bánh Corn Whip, tôi thấy Charlie, bạn trai thời trung học xếp hàng sau tôi. Tôi vẫn thường thích tình cờ gặp lại Charlie cũng như bạn bè thời phổ thông, nhưng vụ ly hôn đã thay đổi điều đó. Đó không phải là kiểu thông tin cập nhật mà người ta thích tiết lộ trong cuộc trò chuyện xã giao, nhưng đồng thời cũng chẳng cách gì để tránh đề cập tới được. Vả lại tuần này quá đủ những cuộc gặp tình cờ rồi. Tôi không còn sức đâu mà tỏ ra thân thiện nữa. Tôi cúi đầu xuống đưa cô thu ngân một tờ 20 đô. Ngay khi tôi nghĩ mình thoát được đến nơi thì Charlie cất tiếng. Claudia à, phải cậu không đấy? Đột nhiên tôi nghĩ hay là mình giả vờ không nghe thấy cậu ta gọi và cứ thế bỏ đi. Nhưng tôi mến Charlie và tôi không muốn thành ra là một kẻ thành thị hợm mình. Charlie đã có lần trách tôi như vậy. Thế nên tôi quay lại, mỉm cười, trưng ra dáng vẻ giả mạo hoàn hảo nhất của một người lớn chững chạc hạnh phúc. Chào Charlie, tôi reo, chúc mừng lễ tạ ơn. Chúc mừng lễ tạ ơn Claudia. Charlie nói, đẩy những món hàng mua vào phút chót của anh ta ra trước, đầu như 4 lít sữa nguyên kem, 3 hộp xốp Nam Việt Quốc và một hộp thăm bông. Cậu khỏe chứ? Khỏe, tôi vừa vui vẻ, vừa nói vừa nhìn xuống thấy con của Charlie đang lúc lắc một hộp kẹo cam trên tay. Thằng bé y chang bức ảnh Charlie thời mẫu giáo, bức ảnh dán trong sảnh nhà cậu suốt thời chúng tôi hẹn hò. Thằng bé ngước nhìn bố, nó hỏi, mình lấy thứ này được không bố? Tôi đoán câu trả lời sẽ là không, bỏ lại đi. Câu đáp thường gặp của các bậc phụ huynh ở cửa hàng tạp hóa. Nhưng Charlie nói, được chứ, sao không? Rồi bỏ hộp kẹo lên bàn tính tiền. Tôi mỉm cười nhớ ra điều mình thích nhất ở người bạn trai đầu tiên. Câu đáp nhanh nhạo của cậu luôn là, sao không? Cậu là người đơn giản, vui vẻ, dễ chịu. Có thời tôi đã nghĩ những tính cách đó biến cậu thành một chàng ngốc. Nhưng giờ tôi cho rằng chúng chỉ đồng nghĩa với hạnh phúc. Xét cho cùng, cậu là người có gia đình. Cậu là người đang mua băng vệ sinh cho vợ. Còn tôi là kẻ đã ly hôn, có một ông bố đang chờ ngoài xe. Mọi chuyện thế nào? Charlie nói với nụ cười rạng rỡ. Bình thường thôi, tôi nói và cố đổi chủ đề bằng một câu hỏi về thằng con cậu. Đây là cậu cả nhỉ? Không, Charlie nói, đây là thằng Úc. Jack, Jack, Jack à, đây là cô Claudia. Jack và tôi bắt tay nhau, ước cầu trời chúng tôi đã xong chuyện. Nhưng rồi Charlie hỏi, Ben thế nào? Thật ra bọn tớ ly hôn rồi. Tôi nói, tớ rất tiếc. Không cần đâu. Tôi nói, anh ấy sắp tái hôn rồi. Rồi tôi cười phá lên với câu đùa của chính mình. Charlie cũng cười, nhưng đó là kiểu cười thương cảm, khá lúng túng, không phải kiểu cười ha ha. Chúng tôi trêu đùa nhau thêm mấy câu, cả hai hứa sẽ gửi lời thăm hỏi gia đình nhau. Trong khi đó, tôi dám chắc cậu đang nghĩ rằng mình đã biết mà, mình đã biết cuộc đời của cô ấy rồi sẽ rất buồn khi cô ấy nói với mình sau buổi tiệc cuối cấp rằng cô ấy không muốn có con. Khi hai bố con tới nhà Daphne thì mọi thứ đã đâu ra đó. Nhưng đâu ra đó ở nhà Daphne không phải là kiểu hoàn hảo bóng láng ở nhà Maura. Trái lại, nhà Daphne trong tình trạng náo loạn, khu bếp ngổn ngang đủ thứ, tiếng trận bóng đá Tony đang xem hòa trộn với tiếng đĩa nhạc Eric Isia yêu thích của Daphne và tiếng lũ chó Yorkie nhào nhác. Thế nhưng mọi thứ vẫn mang cảm giác bình an, dễ chịu. Daphne đang đứng bên bếp, cả bốn mặt bếp đều đỏ lửa. Chị đeo chiếc tạp dề có dòng chữ God Calf, dáng vẻ rất thư thả. Bố tôi vào phòng sinh hoạt với Tony, còn tôi vừa đặt bánh và con whip vào tủ lạnh vừa nói, hy vọng chị có đồ tráng miệng dự trữ rồi. Tất nhiên là có rồi, Daphne nói, mỉm cười tự hào chỉ vào lớp vỏ bánh nướng mới cán đặt trên quầy bếp. Thế, tôi cất tiếng, ngồi lên ghế quầy ba. Mau ra có tin gì chưa? Anh ta có tới không? Daphne biết tôi đang nói tới Scott. Chị chuẩn bị gọt một trái táo xanh và bảo tôi rằng, cho tới sáng nay, Mau ra vẫn chưa quyết định có đưa Scott tới hay không, để anh ta ở nhà một mình. Maura rất vui vì biết rằng bố mẹ Scott và gia đình em gái anh ta đã đặt vé tới Disney World để chơi lễ. Thế nên nếu chị bỏ rơi anh ta, thì anh ta chẳng có kế hoạch dự phòng nào. Một lát sau, chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ và Rick ngoài cửa trước. Xin chào! Mẹ tôi dài giọng lướt vào nhà bếp, nồng nàn mùi nước hoa. Bà mặc bộ đầm Stetson lả lướt, đồng bộ với đôi giày xanh hải quân. Bộ đồ của bà khiến người ta nghĩ tới cụm từ thoải mái mà vẫn sang trọng. Đó là lựa chọn trang phục ưa thích của bà cho những bữa tiệc của chính mình. Gary, Uwa, Anna, bà ngân nga. Trong khi đó tôi nghĩ rằng nựng chó chỉ gây khó chịu hơn nựng trẻ con một chút xíu. Rick cũng ăn mặc thoải mái mà vẫn sang trọng. Ông đi giày lời có tua rua, đeo kính Ray-Ban, mặc áo khoác đến cúc vàng sáng bóng. Ông bỏ kính xuống tặng Daphne ba chai rượu vang, rồi ông chà hai tay vào nhau mạnh đến mức như sắp té lửa. Chù chòa, các quý cô, món gì đây? Ông vừa nói vừa xem xét những cái nồi đang sôi lục bục. Thơm quá, đáp à. Thế rồi khi quan sát ông khỉnh khạng đi quanh bếp. Tôi nghĩ tới chuyện Ben, thường vừa nhại dáng đi của ông vừa nói. Đã bao giờ để ý thấy xương chậu của Rick luôn vào phòng trước người ông cả 5 phút chưa? Tôi luôn thích thú những khi anh chế giễu Rick, nhưng cả ý nghĩ Ben có thể chia sẻ những lời bình phẩm về gia đình tôi, kể cả chồng của mẹ tôi, với cô dâu tương lai của anh lại có tác động hết sức kỳ lạ là tạo ra lòng trung thành trước đây chưa từng có. Rick không phải gã tồi, tôi thầm nghĩ khi hôn lên má chào ông. Đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi hôn ông. Tôi đợi mẹ tôi đặt lũ chó xuống, rửa tay, dùng ống hít, rồi ôm bà. Con ăn mặc chỉnh chu thế này là ngoan lắm. Bà thì thầm vào tai tôi. Tôi mỉm cười nói, vâng, mẹ sẽ rất vui khi biết rằng nếu chẳng may con bị tai nạn và bị y tá lột sạch quần áo, con đang mặc bộ đồ lót đẹp nhất. Bà mỉm cười như muốn nói, mẹ đã dạy con rất tốt. Chuông cửa reo và tất cả chúng tôi liếc nhìn nhau lo lắng. Một câu hỏi lững lờ giữa không trung, Scott có đi cùng gia đình không? Ngay cả mẹ tôi cũng phải nao núng. Em ra mở cửa đi, Daphne vừa nói vừa căng thẳng thắt lại chiếc tạp dề. Tôi đi ra cửa. Khi mở cửa, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Scott. Tôi thực sự nghĩ Maura đang tính chuyện tống cổ anh ta. Câu nói của Hillary Clinton về Bill chợt xuất hiện trong đầu tôi. Anh ấy là chó quá dữ để có thể xích trên thềm. Rõ ràng câu đó cũng có thể áp dụng cho Scott, dù lúc này anh ta đang ở đây, đứng trên thềm với Maura. Chào mọi người. Tôi nói, cúi xuống ôm bọn trẻ trước. Joe chỉ vào mấy mũi câu, hay nói chính xác hơn, vào nơi chúng từng ở đó. Chúng biến mất rồi. Còn bé nói, đúng y như lời bác sĩ Steve nói. Tôi bật cười, ôm con bé cái nữa. Khi đứng lên, tôi nhìn thẳng vào mắt Scott. Lần đầu tiên trong đời, đôi mắt ấy không tự mãn hay sáng quắc. Thay vì thế, anh ta trông có vẻ xấu hổ và ăn năn hơn tối hôm thứ bảy. Còn mau ra thì trông càng thêm mạnh mẽ. Tôi tự nhủ, cô gái vô tư, tự tin, được mọi người yêu mến, đang hẹn hò với một gã ăn chơi nửa mùa, mang lòng biết ơn hơn bao giờ hết. Họ đã đổi ngược vai, và bỗng dưng lòng tôi tràn ngập cảm giác hoài niệm, nhớ về con người chị tôi thời chưa yêu Scott. Tôi tự hỏi điều gì xảy ra trước. Cách sống của Scott biến Maura thành nạn nhân và khiến chị luôn căng thẳng, hay những điều ưu tiên trong cuộc sống của chị không hiểu sao trở nên thiên lịch, thế nên chị đã để một người như Scott bước chân vào đời mình. Tôi lạnh nhạt chào anh ta, rồi hôn má chị gái. Khi vào bếp, thêm nhiều tiếng chào gượng gạo nữa vang lên, rồi tất cả chúng tôi vào phòng sinh hoạt xem một trận bóng bầu dục mà thực chất chỉ có Tony quan tâm. Tôi kìm lòng không nghĩ tới Ben bằng cách quan sát Scott và Maura. Anh ta chăm chút chị từng ly từng tí, rót đầy lại ly rượu cho chị, bóp vai chị, can thiệp khi bọn trẻ nghịch hư. Và tôi thấy mình nghĩ tới một trong những lý thuyết của Annie về chuyện tình cảm mà cô gọi là thuyết kẻ chuyên chế độ lượng. Cô nói rằng, với một mối quan hệ lý tưởng, quyền lực là cân bằng, nhưng nếu phải có người quyền lực hơn, thì người đó cần là phụ nữ. Cô giải thích rằng, khi đa số đàn ông nắm quyền trong tay, họ lạm dụng nó và đầu hàng bản năng buông thả ích kỷ trời sinh của họ. Trái lại, những người phụ nữ nắm quyền thường dùng quyền để phục vụ lợi ích của cả gia đình, chứ không phải lợi ích cá nhân. Bởi vậy, hầu hết các xã hội mẫu hệ đều rất thanh bình, hòa hợp. Và cũng vì thế mà những xã hội do đàn ông cầm quyền đều tiêu tán trong chiến tranh. Tất nhiên, lần đầu Annie chia sẻ lý thuyết này với tôi vào thời đại học, tôi đã cố hạ bệ nó bằng những câu chuyện của bố mẹ mình. Tôi đã kể với cô rằng mẹ tôi nắm hết quyền lực trong nhà và cũng phục vụ hết cho lợi ích của bản thân, trong khi bố tôi mới là người tử tế biết điều. Nhưng nhìn qua nhìn lại, tôi phải ghen tị thừa nhận rằng Annie nói đúng, và có lẽ gia đình tôi chỉ là ngoại lệ của quy luật ấy. Bạn bè tôi, nếu cha mẹ ly hôn, hầu hết đều có mẹ hết lòng vì gia đình. Còn những người có cha mẹ thuận hòa, thì dường như ai cũng có mẹ quyền uy, còn cha thì yêu chiều hết mực. Giờ đây khi ngắm Maura, tôi tưởng tượng ra cảnh chị lên ngôi vị kẻ chuyên chế độ lượng. Kẻ trị vì có thể tàn nhẫn bỏ mặc Scott ở nhà với hộp đồ ăn sẵn Swanson lạnh ngắt sau khi chiếm đoạt ngai vàng của anh ta. Thay vì thế, Chị đưa anh ta đi cùng tới bữa tiệc của gia đình chúng tôi. Chị ban ơn cho anh ta và thể hiện lòng khoan dung, ít nhất là trong khoảng thời gian trước mắt. Có thể có người nói làm thế, chị sẽ biến thành kẻ ngu ngốc hay hèn nhát. Nếu vào tuần trước, có lẽ tôi cũng nói vậy, nhưng hôm nay khi nhìn chị, tôi nghĩ điều này liên quan nhiều hơn đến sức mạnh tinh thần, đến mong muốn làm được những điều tốt nhất cho con cái và nỗ lực tìm ra cách giải quyết. Tuy nhiên, dù thương con đến mấy, tôi vẫn nghĩ rằng sức chịu đựng của chị đã tới hạn. Nếu Scott đủ may mắn thoát nạn lần này, tôi dám chắc rằng chị sẽ không tha thứ cho một sự phản bội nào nữa, dù chỉ là một chút thoáng qua. Đây là cơ hội chuộc tội cuối cùng của anh ta. Tôi tin là Scott cũng biết điều đó. Có điều tôi tự hỏi, chỉ mình quyết tâm tha thứ thôi có đủ ổn định cuộc sống của chị và gia đình chị không? Vì nói cho cùng, quyết tâm là một chuyện, còn tình yêu lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Khi món gà tây xong, Daphne bảo chúng tôi chuyển sang phòng ăn, bất chấp việc Tony đề nghị chúng tôi vừa ăn trên khay vừa xem nốt trận đấu. Daphne không xem đó là một lời đáp. Thay vì thế, chị lờ anh đi và nói, mọi người cầm đồ uống lên rồi đi nào. Rick đi tiền phong, một tay cầm ly rượu, tay kia cầm lon Dr. Pepper ăn kiêng. Khi lượn qua góc nhà, ông kêu to, wow, nhìn này, chỗ ngồi được chỉ định. Quả nhiên, Daphne đã đặt trên bàn ăn những tấm bảng nhỏ làm từ giấy xi măng màu nâu và hình dáng lễ tạ ơn. Chị cũng đặt mấy tấm bảng nhỏ hơn ở bàn chơi cờ, có đề tên Joe, Patrick và William. Maura háo hức đi quanh bàn, dò từng bảng tên như người ta thường làm ở bàn tiếp tân tiệc cưới. Chị nhanh tay nhấc bảng tên Scott lên đổi với bảng tên của Rick để chị không phải ngồi cạnh ông chồng nữa. Trong lúc đó, Scott cau mày, còn chúng tôi ai nấy ngồi vào chỗ mà cứ vờ như không biết gì. Tony nói lời cầu nguyện và sau đó Daphne khăng khăng bắt cả nhà làm theo truyền thống. Chúng tôi phải nói ra một điều mà chúng tôi thấy biết ơn. Tôi thầm nghĩ rằng vào ngày thứ năm đặc biệt này thì đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm, xét đến những tình huống nhạy cảm liên quan tới đời tư của chúng tôi. Nhưng tôi không định thọc gậy bánh xe, thay vì thế tôi cố nghĩ thật nhanh những lựa chọn chung chung để phát biểu. Daphne đưa ra hướng dẫn cuối cùng, nhớ nhé, không được trùng lặp. Rồi chị nói, Tuyết, chú bắt đầu đi. Tuyết mỉm cười rồi nói, được được, tôi biết ơn vì bữa ăn bày trên bàn này mà Daphne đã chuẩn bị cho chúng tôi, món nào trông cũng tuyệt vời. Ôi chao, Tuyết, tôi la lên, chú nói mất câu của cháu rồi. Rick cười lớn rồi nói, tôi cũng lấy làm biết ơn vì được nói đầu tiên. Joe líu lo đòi nói tiếp theo. Con bé nói rằng nó biết ơn vì đầu nó đã đỡ hơn và vì nó đã có bao nhiêu niềm vui bên việc Claudia cuối tuần qua. Tôi mỉm cười với Joe, con bé nói rằng nó sẽ giúp Patrick và William. Nó nói hai em trai nó biết ơn vì có rất nhiều đồ chơi và sách. Ở bàn người lớn, mẹ tôi nhận tiếp lời Rick. Bà nhìn lên trần nhà như thể ngẫm nghĩ về vô khối phước lành của bản thân. Năm nào bà cũng đưa ra một câu tạ ơn hết sức bất ngờ khiến mọi người phải chú ý. Một năm bà nói, tôi biết ơn vì Post Parrot đã làm rất tốt trong cuộc bầu cử năm nay. Một năm khác thì, tôi biết ơn vì chồng tôi, Rick, biết rằng quạt cáp ở Con và những cửa hàng bán lẻ kiểu đó dù có mục đích tốt nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Năm này, bà tiếp tục kiểu khoa trương đó và nói, tôi biết ơn vì năng lực sáng tạo mà Chúa ban cho tôi khi tôi bắt đầu công việc nhiếp ảnh mới mẻ và hứng thú. Tôi nhịn cười. Nỗ lực đó được trợ giúp vì tôi biết sắp tới lượt Scott. Mắt anh ta nhắm nghiền, như thể vẫn còn cầu nguyện. Tôi nhớ năm ngoái, anh ta đã tạ ơn vì thị trường chứng khoán cuối cùng cũng hồi phục và nền kinh tế lại tăng trưởng. Năm nay anh ta hắn giọng rồi nói, tôi biết ơn vì được ngồi bên bàn này. Câu nói đơn giản này là câu nói chân thành và khiêm tốn nhất tôi từng nghe từ anh ta, thế nên tôi không khỏi cảm động. Còn lâu tôi mới tha thứ được cho anh ta, Nhưng tôi nhận ra rằng sự thương cảm có thể là bước đầu tiên, mà lúc này tôi thật sự cảm thấy gần như thương anh ta. Mau ra thì khác, chị có vẻ vô cùng bình thản khi cất tiếng. Tôi biết ơn vì có những đứa con xinh đẹp, cha mẹ tận tâm và các em gái chung thủy. Ói, tôi kêu thầm trong đầu. Còn bố thì sao ạ? Joe hỏi, trẻ con chẳng bỏ lỡ thứ gì. Ồ phải, Joe, cảm ơn con. Mau ra nói, mẹ biết ơn vì con có một người bố rất yêu con và các em trai con. Câu này có vẻ trấn an được con bé, thế nên chúng tôi chuyển sang lực bố. Sau khi ông nói lời quen thuộc là biết ơn vì mọi người bên bàn này đều khỏe, thì đến lượt tôi. Tôi biết tôi có rất nhiều điều phải biết ơn, nhưng tôi chỉ nghĩ được về Ben. Tới chuyện cuộc sống của tôi thật trống rỗng khi thiếu anh. Tôi nghĩ thêm một phút nữa, quan sát từng khuôn mặt quanh bàn. Ben và tôi đã từng là một gia đình nhỏ riêng, nhưng giờ những người trong phòng này là gia đình duy nhất tôi có. Có lẽ cũng là gia đình duy nhất cả đời này tôi có. Thế nên tôi nói, tôi biết ơn vì tình yêu trong căn phòng này, vì biết rằng dù có gặp phải sóng gió nào chăng đi nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ ở đây vì nhau. Mọi người im lặng một giây, cả William và Patrick trông cũng buồn thiu. Được rồi, tôi nói, đáp nào. Tất cả chúng tôi đều nhìn chị tôi, chị và Tony nắm chặt tay, mỉm cười với nhau, và tôi biết ngay rằng họ đang có tin quan trọng, rằng tất cả chúng tôi sẽ có một chuyện thật sự đáng mừng. Quả nhiên, chị tôi mỉm cười rạng rỡ. Năm nay, Tony và con muốn cùng nhau làm một việc. Rồi chị nhìn quanh bàn nói, chúng con biết ơn, cuối cùng Chúa đã ban cho chúng con một đứa con. Mẹ tôi thở hổn hển. Chúa ơi, con mang thai, kỳ diệu quá. Không đâu mẹ, Đà Phèn vội nói, con không mang thai, nhưng mẹ nói đúng, quả là kỳ diệu. Giọng chị vỡ ra như sắp khóc, thế nên Tony nói tiếp. Bọn con sắp nhận nuôi một đứa bé, một bé trai, ngày 22 tháng 12 này cháu chào đời. Trong một khoảnh khắc, tất cả chúng tôi đều sững sờ, rồi cảm giác kinh ngạc chung của chúng tôi chuyển thành niềm vui sướng thuần khiết nhất, kiểu vui sướng khiến người ta vừa cười vừa rơi nước mắt. Daphne lấy lại bình tĩnh, bảo chúng tôi ăn mau, kẻo thức ăn nguội mất. Làm sao mà ăn được chứ? Kể cụ thể cho mọi người xem nào. Mau ra vừa nói vừa đứng dậy ôm Daphne, rồi hôn Tony. Tất cả chúng tôi làm theo, đứng thành hàng để chúc mừng ông bố bà mẹ tương lai đầy tự hào. Cả Scott chừng như cũng quên bẵng mình đang chịu án phạt. Anh ta đập tay chúc mừng Tony. Khi chúng tôi ngồi lại bàn ăn, cùng bữa tiệc lễ tạ ơn, Daphne kể cho chúng tôi nghe về cuộc gặp định mệnh với mẹ đẻ của con trai chị ở quầy hàng giày dép Easy Spirit trong trung tâm thương mại ở Huntington. Chúng tôi cùng phì cười khi nghe đoạn mở đầu này vì cái tính ưa làm quen người lạ của Daphne. Easy Spirit, Maura thốt lên rồi ngân nga chăm chọc khẩu hiệu quảng cáo của công ty, trông như giày cao gót, đi như giày để mềm. Daphne mỉm cười rồi nói với Maura, em biết chị kinh hãi gu thời trang của em, nhưng giày dép ở đó thoải mái lắm, và em không mang giày dép ra để gây ấn tượng với lũ học sinh lớp 5 đâu. Ông bố giơ cao tay vờ cáu trước trò đùa của hai chị em rồi nói, thôi chuyện giày dép đi, kể cho cả nhà nghe chuyện gì xảy ra xem nào. Vâng, Daphne nói, khi con thử giày, cô gái trẻ rất dễ thương đang mang thai ngồi xuống bên cạnh con. Con để ý cô ấy không đeo nhẫn cưới, thế là con bắt đầu tự hỏi, không biết vì mang thai nên tay cô ấy phù tới nỗi không đeo vừa nhẫn nữa, hay cô ấy chưa kết hôn và có bầu ngoài ý muốn. Còn thiên về ý nghĩ cô ấy mang thai ngoài ý muốn vì cô ấy còn quá trẻ. Rồi phải thừa nhận là khi đó, con chợt thấy trào lên nỗi cay đắng, khi nghĩ sao đời lại bất công thế. Sao có người có con quá dễ dàng và mang bầu khi người ta chẳng hề cố gắng và thậm chí không thực sự muốn đứa bé. Daphne, Maura và tôi đồng thanh. Trong gia đình tôi, Daphne nổi tiếng là người lúc nào cũng kể chuyện rề rà, vòng vo nhất. Daphne phì cười rồi kể tiếp. Chị kể rằng chị và cô gái tên là Amber tán gẫu với nhau về chuyện giày dép ở Easy Spirit thật thoải mái. Amber nói với Daphne rằng cô làm phục vụ ca đêm và chân cô lúc nào cũng đau nhất. Daphne kể với Amber chị là cô giáo nên hiểu rõ cảm giác đau chân. Hóa ra Amber đang học cao đẳng chuyên ngành sư phạm. Daphne hỏi đó là trường nào? Amber nói là trường Hofstra, chính là ngôi trường Daphne từng học. Rồi họ trò chuyện về các giáo sư mà cả hai đều biết, về những khóa học Amber tham gia, về nơi cô muốn tới kiến tập. Sau đó Daphne hỏi về đứa bé. Sau vài phút hỏi xã giao về giới tính và ngày sinh, Amber kể hết toàn bộ câu chuyện còn lại. Cô mang thai ngoài ý muốn, rách bao cao su, và bạn trai cô giờ là bạn trai cũ, muốn cô phá thai. Cha mẹ cô cũng thế, nhưng Amber nói rằng cô không thể làm thế. Nhưng trong thâm tâm cô cũng biết rằng cô chưa sẵn sàng làm mẹ, và nếu cứ cố thì thật không công bằng cho đứa trẻ. Cô muốn con trai mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thế nên cô quyết định cho đứa bé làm con nuôi. Cô nghiên cứu các trung tâm cho nhận con nuôi, cuối cùng đăng ký ở một trung tâm Westchester. Trung tâm này chuyên cho nhận con nuôi kiểu mở. Nguyên văn Open Adoption. Đây là hình thức cho con nuôi mà cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi biết về nhau và có những thỏa thuận về đứa trẻ thông qua trung tâm cho con nuôi. Cô nói rằng cô đã gặp rất nhiều cặp vợ chồng, nhưng vẫn chưa gặp được đôi nào phù hợp. Cô nói rằng ai cũng vô cùng đáng mến, nhưng cô không có cảm tình. Giờ đứa bé sắp chào đời nên cô không còn mấy thời gian. Daphne dừng một giây để nhấp ngụm nước, rồi chị nói. Tới chừng đó, con òa khóc nức nở với anh chàng tên Bo đang giúp con đi đôi giày lười màu nâu sô-cô-la. Rồi con thú nhận với Amber kể hết cho cô ấy nghe về những nỗ lực của bọn con. Sau khi con kể xong, bọn con cứ ngồi yên nhìn nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai bọn con biết rằng đây là cuộc gặp định mệnh. Cuối cùng, bọn con mua hai đôi giày cùng loại, rồi đi tới khu hàng ăn để nói cụ thể hơn. Tối hôm đó, cô ấy ghé qua nhà ăn tối và gặp Tony. Hai người cũng chấm nhau luôn, đúng không Tony? Tony gật đầu, phải, con rất thích cô ấy rất thông minh và có trái tim nhân hậu, Daphne nói thêm. Chồng cô ấy thế nào? Mau ra hỏi. Daphne nói, cô ấy dễ thương lắm, tóc nâu suông dài, mắt đen, nụ cười dịu dàng. Cô ấy cao, ít nhất cũng phải 1m78. Chiều cao thì ấn tượng lắm, Tony nói. Tony thấp nên lúc nào anh cũng than vãn mình không được cao như vận động viên. Daphne nói rằng anh có khả năng giữ bóng và có tài ném bóng lên rổ ghi 3 điểm để được tham gia chơi bóng rổ ở trường đại học. Giả như anh cao hơn một chút thôi. Anh chị có biết gì về bố đứa trẻ không? Tôi hỏi. Có, bọn chị thấy ảnh bố đẻ đứa bé rồi, Daphne nói. Khéo léo sửa lời tôi, chỉ cho mọi người biết rằng Tony sẽ là người cha duy nhất. Không phải thằng nhóc non choẹt đã làm Amber mang bầu rồi bỏ rơi cô và xui cô đi phá thai. Từ giờ tôi sẽ không mắc lại lỗi này nữa. Chị nói tiếp, trông cậu ta bình thường, không có gì đặc biệt. Cậu ấy cũng học ở Hofstra. Và cậu ấy cao 1m9. Tony nói cười lớn. Chính xác thì nhận con nuôi kiểu mở là sao? Tôi hỏi. Daphne nói với chúng tôi rằng Amber vẫn sẽ là một phần trong cuộc đời con trai anh chị. Anh chị nói. Bọn chị muốn thằng bé biết mẹ đẻ của nó. Thế là thỏa thuận xong rồi hả? Bố tôi hỏi. Daphne gật đầu nói rằng chị và Tony đã hoàn thành phần giấy tờ và trả xong phí. Rồi chị nói, trời ơi, mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Bọn con có vô khối việc phải làm trong mấy tuần tới. Mẹ tôi tỏ vẻ lo lắng khi bà hỏi cái điều mà tôi đang nghĩ, nhưng sẽ không bao giờ nói thành lời. Làm sao các con biết Amber sẽ không thay đổi quyết định và cố giữ lại đứa bé? Câu trả lời của Daphne bình tĩnh mà thuyết phục. Như thể chính chị cũng từng lo lắng như thế, nhưng giờ đã nghĩ thông. Chị nói, thật ra mẹ ạ, trong chuyện cho con nuôi kiểu mở, thì cha mẹ đẻ hiếm khi thay đổi ý định. Họ sẽ bình an hơn với quyết định cho con vì họ tự mình nhìn thấy đứa trẻ được hạnh phúc. Và cũng có thể nói rằng, theo một cách nào đó, cho con nuôi kiểu mở cũng sẽ tốt hơn cho đứa trẻ, vì nó sẽ không phải suốt đời băn khoăn không biết ai là mẹ đẻ của mình. Mẹ tôi có vẻ chưa tin lắm, bà nói, có giới hạn nào không? Tony nói, trung tâm này tuyệt lắm mẹ ạ. Họ giúp bọn con lập kế hoạch cá nhân và đưa ra những chỉ dẫn về việc viếng thăm, thư từ, điện thoại. Bọn con đang xem xét chi tiết, nhưng thật tình, điều bọn con mong cũng là điều Amber muốn. Cô ấy muốn một năm thăm thằng bé vài lần, không phải ngày nào cũng qua đây hay đại loại thế. Cô ấy muốn bước tiếp cuộc đời mình. Ừ, nhưng con sẽ nói sao với con trai con? Mẹ tôi hỏi, không phải toàn bộ chuyện này sẽ khiến thằng bé rối sao? Tôi choáng váng trước sự mỉa mai của việc một bà mẹ kỳ quái như vậy là cảm thấy lạ lùng trước một cách sắp đặt phi truyền thống. Qua vẻ mặt Maura, tôi biết chị cũng đang nghĩ thế, nhưng Daphen vẫn kiên nhẫn. Chị nói, nghĩ mà xem mẹ à, nếu dì hoặc chú hoặc bà là một phần trong cuộc đời đứa trẻ thì nó có rối không? Không, mẹ tôi nói. Tony ngắt lời bà. Phải đấy, những người đó cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng có gì phải rối đâu, mẹ thấy không? Mẹ tôi gật đầu. Cha mẹ luôn là cha mẹ. Trẻ con biết ai là cha mẹ chúng. Và mấu chốt của việc cho con nuôi kiểu mở này là người mẹ đẻ ủng hộ điều đó. Cô ấy đã chọn chúng con. Amber sẽ không phá vỡ kế hoạch của bản thân cô ấy bằng cách xen vào cuộc đời con trai chúng con. Daphne kết lời, gia đình sinh ra đứa trẻ là một phần làm nên con người nó. Dù chúng con có biết Amber hay không, điều đó vẫn không thay đổi. Và chúng con muốn con trai biết về cô ấy. Bọn con nghĩ như thế sẽ tốt cho tất cả mọi người. Con biết, về mặt lý thuyết, chuyện này nghe kỳ cục lắm. Nhưng nếu mẹ từng gặp Amber, mẹ sẽ thấy rằng làm thế tốt cho tất cả những ai liên quan. Tôi hiểu điều Daphne muốn nói với kết luận này. Có những điều xét trên lý thuyết là thế này, nhưng khi áp dụng vào cuộc sống của chúng ta và những người liên quan tới cuộc đời ta, lại thành ra thế khác. Tôi nghĩ về một số minh chứng của hiện tượng ấy ngay ở đây. Bên bàn ăn này, có thể trên lý thuyết bà chị em tôi, thậm chí cả bố tôi, phải thấy ghét mẹ tôi, nhưng chúng tôi không ghét mẹ. Chúng tôi tha thứ cho bà, thậm chí yêu bà, bất chấp tính cách của bà. Có thể về lý thuyết, phụ nữ nên bỏ kẻ đã phản bội mình, nhưng trong trường hợp của Maura, chưa chắc đó là phương án phù hợp. Có thể trên lý thuyết, tôi đã không muốn có con, có thể bây giờ tôi vẫn không muốn. Nhưng khi quan sát chị gái tôi và Tony nhìn nhau đắm đuối, tôi nghĩ tới cảm giác được trở lại bên Ben và mang thai. Con của chúng tôi, và lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, tôi gần như thật sự muốn có con.